This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Theo dõi những chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán cùng với Tiến Dũng. Thục Lâm xin được kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600 gửi lời chào đến Thục Đoan.
Dạ vâng, ngày hôm nay đã bắt đầu qua tháng 2 rồi. Trong những ngày qua thì thấy giá dầu cũng có chiều hướng cũng tốt và cổ phiếu trên thị trường cũng tốt. Có lẽ là kinh tế cũng đang có đà tiến triển tốt đẹp phải không thưa anh?
Hiện tại bây giờ thì nếu mà trả lời câu hỏi Thục Đoan thì giống như một cái xe nó đang chạy tốc độ cao. Nhưng mà giờ nó đang chuẩn bị thả cái ga ra để lấy cái trớn từ từ và nó sẽ chậm lại. Nhưng mà chút xíu đây Dương sẽ nói rõ về cái vấn đề đó. Và đi ngay vào cái thông tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Khi mở cửa thì Dow Jones đã bắt đầu giảm mạnh. Hiện tại bây giờ con số trừ là 86 điểm. Tổng số hiện tại bây giờ là 17.078 điểm. Và Nasdaq thì trừ 35 điểm và con số hiện tại là 4.599 điểm. S&P 500 đã giảm 8 điểm và con số hiện tại bây giờ là 1.986 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.67%. Vàng là giảm 6 đồng 50 xu, hiện tại một ao vàng là 1.273 đồng chẳng. Riêng về dầu thô là con số duy nhất màu xanh, tăng 34 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 48 đồng 59 xu. Với lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.86%, tuần rồi cao nhất là 3.89%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.97%, tuần rồi cao nhất là 2.97%. Và 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 13 xu. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 21.375 đồng và bán ra là 21.485 đồng. Vàng là mua vào 35 triệu 280 ngàn đồng cho một lượng và bán ra là 35 triệu 320 ngàn đồng cho một lượng. Và một cái bản tin đầu tiên Tiến Dũng xin gửi đến quý vị có liên quan đến cái sự tiêu xài của người dân Hoa Kỳ. Theo một cái thống kê đưa ra của Bộ Thương mại thì phải nói con số người tiêu dùng nó đã tăng mạnh từ tháng 11 đến tháng 12 và bắt đầu giảm dần vào cái tháng 1. Theo như con số đưa ra thì tháng 1 thì nó giảm gần như là con số thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2009. Mặc dù theo con số mà của Bộ Thương mại đưa ra đó là cái tiền xăng đã giảm một cách gọi là rất là tốt, hầu như phân nửa cái giá. Cái điều đó đã làm cho những người dân hiện tại bây giờ Hoa Kỳ, người dân Hoa Kỳ đó có một số tiền dư họ bỏ vào túi để dành, nhưng mà họ đã ngưng cái sự tiêu xài khi mà một cái đợt tiêu xài mạnh vào tháng 11 và tháng 12 và sau đó họ ngưng lại. Đúng là như vậy, khi mà chúng ta mua những cái vật gì mà chúng ta cần cho cái tháng 11, tháng 12 rồi đó thì qua tháng 1 này chúng ta cũng chẳng biết mua gì, thì dư tiền chúng ta chỉ bỏ túi mà thôi. Và Bộ Thương mại họ cho biết rằng nếu cái điều này đã làm chậm đi cái nền kinh tế của Hoa Kỳ một phần nào đó, nhưng mà trong tương lai có thể nó put up một cái gọi là cái luồng sóng tiêu xài mới hay chăng, nhưng mà hy vọng là điều đó. Riêng về cái tháng 1 thì nó giảm 0.3% và so đến tháng 11 hồi kỳ rồi là tăng đến 0.5%. Thì so với xét lại không đến nỗi tệ, giống như chiếc xe Dũng nói nó chạy tốc độ lẹ và hiện tại bây giờ nằm con số mà thả trớn thôi, chứ không có đạp ga nữa. Thì trong tương lai không biết như thế nào, nhưng mà theo Bộ Thương mại họ nói rằng có thể trong tương lai nó sẽ dậy lên một cái làn sóng tiêu xài mới hay chăng, nhưng mà điều đó chúng ta chờ đến tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 5 để coi như thế nào. Nhưng mà bản tin cũng khá quan trọng, chúng gửi cho quý vị buổi sáng ngày hôm nay. Bản tin này qua các cơ quan truyền thông đã nói rất là nhiều vì nó rất là nguy hiểm, đã liên quan đến tính mạng của con người, đặc biệt những người nào là tài xế lái xe. Theo như Bộ An toàn Giao thông Vận tải họ đưa bản tin ngày hôm qua, họ nói rằng họ đã ra lệnh thu hồi khoảng 2 triệu 100 ngàn chiếc xe. Cái lý do đơn giản là cái sensor, tức là cái sensor, dù không biết dịch là gì, nhưng mà nó nằm trong cái bộ phận của cái airbag á. Cái sensor này nó bị, dùng cái từ đơn giản là nó bị hơi mát mát. Có lúc thì nó báo là đã có tai nạn rồi thì nó bung cái airbag ra. Có lúc thì thật sự tai nạn có đó, nó cũng chẳng bung nữa. và nó đã deploy cái airbag, tức là nó nổ cái airbag ra bất cứ lúc nào mà nó cảm thấy nó thích, chứ không phải là tùy theo cái tai nạn xảy ra nó mới nổ ra. Và cái điều này đã làm ảnh hưởng đến trên 2 triệu chiếc xe. Mặc dù Bộ An toàn Giao thông Vận tải nói rằng cái issue, tức là cái vấn đề của tai nạn về cái airbag này đã xảy ra đã nhiều năm qua, nhưng mà hình như là cái những cái manufacturers, tức là những cái hãng xưởng đó vẫn không bao giờ có một cái chiều hướng nào để mà ngưng cái tai nạn từ cái airbag xảy ra hết. Điều này là điều đáng lo ngại. Và những con số mà đã bị ảnh hưởng từ cái airbag này, họ nói rằng nó rất là nguy hiểm, nó đã xảy ra và đã có nhiều người thương vong. Trong đó có những xe như là MDX, Acura, Dodge Viper, Jeep Grand Cherokee hay Jeep Liberty, Honda Odyssey, Pontiac Vibe hay là Toyota Corolla, Toyota Matrix và Toyota Avalon. Đó là những chiếc xe mà hiện tại bây giờ ảnh hưởng rất là nặng. Riêng về chiếc GM cũng đã ra một cái thông điệp ngày hôm nay. Cho đến bây giờ có khoảng 4.180 cái thư kiện đã chống lại cái hãng xe này, vì riêng về cái ignition switch, tức là những cái ổ khóa để đề xe đó, nó đã bị malfunction, đã làm cho nhiều tai nạn xảy ra và trong đó có 51 người thiệt mạng. Và theo như ông Kenneth, thì ông làm chủ, hay là ông cũng là một cái người đứng đầu để mà trả tiền bồi thường cho những nạn nhân, thì ông cho biết rằng đến ngày hôm nay giờ phút này thì có 125 trường hợp đã được giải quyết, trong đó có 51 người thương vong đã được giải quyết và đền bù. Và hiện tại bây giờ cái người chuyên gia để mà xem xét sự việc, họ sẽ trả tiền cho những cái nạn nhân mà bị thương vong trong cái tai nạn về cái ổ khóa của xe GM. Và để thay đổi chút xíu thông tin thì Dũng xin gửi quý vị cái bản tin về Super Bowl ngày hôm qua. Phải nói rằng ngày hôm qua thì Dũng không có coi vì điều có bận số việc, nhưng mà theo những con số mà Dũng đưa ra thì cái ticket trước đó thì quý vị, người ta nói rằng cái vé của cái Super Bowl năm nay đó hầu như nó mắc, chưa bao giờ có cái giá cao như vậy. Cái average, cái giá mà bình thường của cái giá thấp nhất đó là khoảng 3.554 đồng cho một chiếc vé để mà được coi cái Super Bowl của cái trận Seahawks và Patriots. Và năm ngoái đó cũng vậy, cũng cái giá, cũng cái hạn như vậy, nhưng chỉ có 2.500 mà thôi, tức là năm nay nó hơn đến 1.000 đồng một vé lần. Theo những cái SeatGeek họ đưa ra cái bản tin này, họ nói rằng, phải nói rằng mặc dầu như vậy nhưng mà cái số người mua hầu như nó nhiều hơn là số vé họ bán ra. Nhưng mà cho đến ngày thứ 6, tức là vào một 2 ngày sau khi 2 ngày trước khi mà trận Super Bowl xảy ra đó, cái vé mà trung bình này nó lên đến 8.000 đồng một vé. Và cái vé cao nhất mà ngồi cái hạng mà top đó là lên đến 24.000 cho một vé. Nhưng mà họ dùng hai cái từ rất là dễ hiểu là vé đã cháy nhưng mà người vẫn còn dư ở ngoài rất là đông. Ở đó Super Bowl năm nay mọi sự đều rất là gọi là vượt cái mức mà người ta trông đợi. Vé cũng mắc mà cái hạt thì những cái đội thắng họ cũng thích nữa, cái thú vị. Và bản tin kế tiếp thì bản tin này có liên quan đến cái tax, tức là về cái thuế của Hoa Kỳ. Theo như một thông điệp hồi hôm qua thì Tổng thống Barack Obama đã đọc diễn văn vào sáng ngày hôm nay, thì ông đưa thẳng một cái propose, tức là một cái đề nghị, kiến nghị là cái budget, cái số tiền ngân sách cho năm nay, cho năm 2016 đó là khoảng 3.990 tỷ Mỹ Kim, tức là $3.99 trillion. Và con số này hầu như ông đưa ra và ông nói rằng chính phủ Hoa Kỳ phải cần cái số tiền này để cho những ngày sắp tới đây mà chi trả cho nhiều thứ. Và ông nói rằng nếu muốn cần cái số tiền này thì chúng ta phải đánh thuế mạnh lên, thứ nhất là những người nằm ở hai những người mà gọi là wealthy, những người giàu có, những người Mỹ giàu có. Đồng thời cái mà quan trọng nhất là ông nói phải đánh thuế vào những cái corporation, tức là những cái công ty, những hãng xưởng. Cái điều này ông nói rằng ông muốn đưa cái tầng lớp trung lưu sẽ có số tiền bỏ vào túi, vì hiện tại bây giờ trung lưu hiện tại cũng đang nằm cái mức mà thấp hơn so với những cái gì mà dự kiến của các nhà kinh tế gia nói. Họ đang cái đà đi lên nhưng mà vẫn nằm trong cái mức gọi là ok, không phải là như trước đây nữa. Thì trước đây họ có khoảng 55.000 income, thì bây giờ họ có khoảng chừng 47 hay là 50.000, vẫn còn một cái số thiếu hụt. Và một điều mà Tổng thống Barack Obama nói rằng ông sẽ đưa ra cái thuế năm nay và ông kêu gọi một lần nữa. Và chúng ta nên nhớ, sau khi cái bài diễn văn nói rằng ông sẽ đánh thuế cho những cái công ty nào có số tiền lợi nhuận khổng lồ, gọi là chất đóng ở nước ngoài, trong những năm qua mà họ đã tích trữ được. Và số tiền này ông đưa ra, ông cho biết rằng nó có tương đương khoảng 2.100 tỷ Mỹ Kim, tức là 2.1 trillion dollars cái profit mà abroad, tức là ở ngoài nước ngoài. Trong đó có những công ty như là GE, tức là General Electric, là Microsoft, hay là Pfizer, rồi ngay cả cái Apple. Và những công ty này phải nói họ có một số tiền khổng lồ nằm ở nước ngoài, chẳng hạn như là Trung Quốc, v.v. Và ông nói rằng nếu những công ty này muốn clear cái thuế này đó, thì họ phải đóng thuế ít nhất là 14%. Và chúng ta nên nhớ 2.100 tỷ mà chúng ta lấy 14% ra đó, một số tiền khổng lồ và có thể giúp cho Hoa Kỳ trả một phần nào đó nợ nần. Và ông nói là nếu mà trả bây giờ thì mọi sự như là quề, tức là chúng ta thấy rằng rõ ràng Hoa Kỳ muốn đánh thuế mạnh vào những cái số tiền mà những cái công ty lớn hiện tại bây giờ còn nằm ở nước ngoài. Và Tổng thống Obama nói rằng đóng 14%, sau đó coi như là số tiền đó hợp lệ. Và đồng thời nữa thì nếu mà những cái công ty nào mà hiện tại bây giờ đang bắt đầu làm việc và kiếm được cái income ở nước ngoài đó, thí dụ như Tiến Dũng có một công ty đem nước ngoài, năm đó Tiến Dũng lời được 10 đồng, thì số tiền đó Tiến Dũng phải đóng thuế là 19%, tức là in the future mà you earning the money from outside, tức là offshore, thì you phải đóng 19%. Nhưng mà bây giờ muốn đóng liền bây giờ thì chúng ta chỉ có đóng có 14% mà thôi. Thì hình như cái điều này không biết trong tương lai những công ty Mỹ chẳng hạn như là về Microsoft hay là Apple có đóng hay không. Vì điều đó chúng thấy rằng nếu mà đóng bây giờ thì ok. Và một bản tin nữa thì có liên quan đến dầu về xăng. Thì ngày hôm nay, khuya ngày hôm qua, tức là khuya hôm qua là nửa đêm đó, thì cái hãng xăng, đặc biệt là những cái chính cái nơi mà refinery, tức là những cái nơi mà lọc dầu của Hoa Kỳ đó, đặc biệt về United Steelworkers Union, họ yêu cầu những cái công ty mà lọc dầu của Mỹ, chính cái công ty lọc dầu của Mỹ ngưng, là phải nói đình công, không có làm việc nữa, vì cái thương lượng giữa họ và những cái sự mà giúp đỡ thêm cho chính công ty này, tức là cái số tiền mà contract covering dozen, tức là những cái tiền mà để mà giúp đỡ những công ty này đó, hình như đã hết hạn rồi. Và họ phải yêu cầu phải tiếp tục cho họ nữa số tiền để mà họ giúp. Chúng ta biết là trong những thời gian vừa qua, nhiều công ty như hãng Shell, Exxon Mobil rồi vân vân, những công ty này hầu như họ đã dùng số tiền túi của họ để mà run cái hãng dầu. Vì khi mà số xăng dầu xuống như vậy nữa, xuống rất là ồ ạt như vậy thì họ không có tiền nhiều. Và bắt buộc họ phải chia tiền túi ra để mà vận hành cái công ty của họ. Và đặc biệt họ nói rằng nếu mà không có sự giúp đỡ của chính phủ nữa đó, thì họ sẽ đóng cửa chính cái chỗ mà lọc dầu trong mấy chục cái hãng lọc dầu trên toàn quốc Hoa Kỳ. Và mặc dầu có 5 lần thương lượng, nhưng mà điều 5 lần thương lượng này, điều cái gọi là 5 lần negotiate, nhưng mà vẫn đều bị reject hết. Và họ quyết định là họ sẽ đình công để mà yêu cầu sự giúp đỡ nhiều về cái hãng để mà lọc dầu. Và theo như cái bản tin mới nhất thì đưa ra đó, thì 10 năm về trước, nếu quý vị đến cái North Dakota đó, thì một thành phố, một cái tiểu bang lớn như vậy, so với số người hiện tại bây giờ có trước đó là chỉ có 3 người Mỹ da màu đã làm cái những cái chỗ mà lọc dầu ở đây. Tức là khoan dầu, để tôi xin lỗi, khoan dầu. Nhưng mà đến ngay hiện tại bây giờ là đến 600 người đã có mặt tại North Dakota để bắt đầu những công việc khoan dầu. Và Trill, chúng ta biết rằng khi mà Hoa Kỳ bắt đầu dầu mà bùng nổ để mà khoan dầu đó, là tiểu bang North Dakota là hiện tại bây giờ số dầu nó nhiều vô cùng. Và đa số những người đến đây đó là hầu như những người da màu. Nếu mà nói tính trên đầu tay mà người minority đó, là hầu như những người da vàng, người Việt Nam hay người Trung Quốc hay là người Lào, công viên vân, thì họ nói rằng số lượng này hầu như là không có. Trong khi đó thì có một vài người là người Mỹ Tây Cơ, nhưng mà đa số là người dân da màu. Mà chúng ta biết rằng đây là một cái nơi dễ dàng lập nghiệp trong thời điểm này. Và nếu mà trong tương lai đó, dầu mà thấp như vậy, và có thể chính phủ hỗ trợ thêm số tiền đó, thì phải nói North Dakota là một nơi đã dễ làm giàu nhất cho những cái công ty dầu, như đặc biệt những người đến đây mà làm việc hiện tại bây giờ. Nếu mà những nơi mà khoan dầu và lọc dầu ở đây đó chỉ có 600 người mà thôi. Nếu mà trong tương lai vì nào mà kiếm việc làm không ra đó, chúng ta cứ nơi đến cái tiểu bang North Dakota này, hơi lạnh lẽo chút xíu, nhưng phải nói rằng rất là dễ kiếm tiền được, thưa vị. Xin trở lại với Đoàn.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế về thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Và xin được kính chào anh và hẹn anh vào chương trình lần sau, thưa anh.
Vâng, Tiến Dũng, cảm ơn Thục Đoàn rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Không quên chúc quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và